Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 18 tháng 6 năm 2013. Hôm nay là ngày đầu của khóa tu ở nơi đây. Tôi không biết là các vị sẽ tu tập được hết khóa tu hay không, hay là nửa chừng bỏ của chạy lấy người, tôi cũng không biết. Nhưng mà cái điều đầu tiên đó là xin cảm ơn các Phật tử đã nhín thì giờ về đây tham dự khóa tu. Kỳ thực là trong những khóa tu như thế này thì cái cơ hội rất là tốt, đó là chúng ta có dịp ngồi với nhau, có dịp tu chung với nhau. Cái điều này nó nuôi dưỡng tự thân chính các vị, và nó cũng nuôi dưỡng các thầy trên con đường hành đạo. Và vô hình trung chúng ta sẽ hình thành được cái nét văn hóa mới trong cái sinh hoạt đạo Phật, đó là cái nhu cầu ham tu của Phật tử. Và khi cái nhu cầu ham tu nó dâng lên thì cái lợi ích nó đến với tự thân các vị, rồi nó sẽ đến với người thân của chúng ta, gia đình của chúng ta, nó lây lan trong cái cộng đồng người Việt của chúng ta. Bằng không thì chúng ta chỉ học Phật Pháp thì thưa các vị, nó không có thấm vào thân tâm chúng ta nhiều bằng những khóa tu như thế này. Thế cho nên cái trọng tâm của khóa tu nó không phải là những buổi giảng pháp, mà trọng tâm khóa tu đó là những cái buổi công phu tu tập của chúng ta. Và các vị hình dung rằng là mình mất rất là nhiều năm đi qua, mình mới có được cái cơ hội để cùng ngồi lại với nhau tổ chức những khóa tu như thế này. Do vậy cho nên một ngày của khóa tu, các vị đã dành cái thì giờ và sắp xếp việc nhà để đến đây sinh hoạt, thì một khóa tu tối thiểu chúng ta cũng phải có được một cái lợi ích nhất định. Bằng không thì 9 ngày đi qua rất là nhanh, thưa các Phật tử. Cái vèo là đã một ngày đi qua rồi. Và nếu mình bỏ trôi một ngày thì mình sẽ bỏ trôi luôn một tháng, và rồi một năm nó đi qua cũng nhanh, rồi một đời người nó qua cũng như vậy. Thì không khéo thì cái việc làm đời sống chúng ta chỉ là lao sao trong trần đời này, kiếm cái ăn, kiếm cái mặc, kiếm chút lợi, chút danh, rồi hình hài nào cũng chìm vào các bụi phù du cả. Rồi cuối cùng thì mình lây quay giữa trần đời này, không có lời mà còn lỗ vốn nữa, tức là phước lành không tăng. Và nghiệp thức của mình nó dày lên, rồi bỏ một sinh mạng này, các vị quay đi trong cuộc tử sinh thì có khi các vị lại mất cơ hội gặp lại Phật Pháp, mất cơ hội gặp một cái điều kiện rất là thuận lợi như thế này để tu tập. Cho nên một ngày đi qua là ta mất một ngày. Và nếu không khéo thì một ngày tu nó sẽ đi ngang qua rất là nhanh. Cho nên điều đầu tiên xin nhắc với nhau là mình đã nuôi dưỡng rất là nhiều thiện duyên mới có thể có được một khóa tu như thế này. Cho nên xin các vị trân quý từng ngày, đừng có hoang phí một ngày của chúng ta sống ở nơi đây. Và cũng xin rất là cảm ơn cái sự cố mặt của các Phật tử, nhất là các vị Phật tử đã bỏ lòng, bỏ công, bỏ sức ra để tạo được một cái nơi chốn như thế này để chúng ta có thể có mặt nơi đây để tu tập với nhau. Đó là điều đầu tiên xin gửi đến để cho các Phật tử có một cái niềm tri ân chung, chúng ta tri ân lẫn nhau. Điều thứ hai xin thưa ở đây là mình xin hướng dẫn lại những cái cách vô cùng là căn bản để cho các vị thực tập trong những ngày tu ở đây. Cách đầu tiên đó là lại sám hối từng buổi sáng, thì các vị biết rằng cái công phu lại Phật này nó vô cùng quan trọng đối với sức khỏe nhất là những người lớn tuổi. Mình chỉ làm một việc, nó là tạo thành một cái nét, tức là tạo thành một cái thói quen, để rồi trong tương lai sau khi khóa tu chấm dứt thì các vị sẽ xây dựng được cái sinh hoạt ở nhà của chính các vị. Mỗi sáng những người lớn tuổi nên có một buổi lại Phật rất là tốt, một buổi lại Phật, và sau đó thì tập thể dục. Không có cái gì lợi ích lớn bằng chuyện chúng ta lại Phật từng ngày cả. Cái lợi ích lớn đầu tiên đó là nó làm cho cái xương sống của các vị nó mềm ra, dẻo ra. Chân của các vị tự nhiên nó cứng, vững vàng đứng lên ngồi xuống. Và có một hôm mình đọc một cái tờ báo, tờ Việt báo thôi, họ có một cái thông tin thế này. Là người trên 50 rồi mà các vị ngồi bình thường như thế, các vị đứng lên rất là thong thả, không có phải chống hai tay để đứng, thì bảo đảm được tuổi thọ tới 80-90. Còn nếu 50 tuổi đổ lên mà ngồi xuống đứng lên nó khó khăn đó. Thế thì cái tình trạng sức khỏe, tức là chân của các vị đang yếu và sức khỏe các vị không có tốt, cho nên có khả năng là các vị tuổi thọ không cao. Và mình mà ngồi xuống đứng lên dễ dàng thì không có cái cách gì hay bằng các vị lại Phật cả. Phương pháp lại Phật, điều thứ nhất là giúp chúng ta quỳ xuống đứng lên, dần dần nó sẽ rất là mềm mại, rất là nhẹ nhàng. Các vị để ý coi, nếu chúng ta lại Phật mà lâu quen thì cái điều rất tự nhiên là các vị lại xuống rất là thông dong, đứng lên rất là nhẹ nhàng. Và cái tình trạng hơi thở phối hợp lại với cái lại nó vô cùng tuyệt vời. Nó giúp cho cái lượng máu của các vị lên não rất là dễ, nó nuôi dưỡng hệ thần kinh não của các vị. Đó là lợi ích thứ nhất về mặt cơ thể. Nó làm cơ thể ta mềm, dẻo, xương sống ta không có lâm vào tình trạng có gai, đau, khớp, vân vân. Điều thứ hai, nó rất tốt, đó là khi các vị phục xuống, cơ thể các vị nằm năm vóc gieo xuống đất rồi, các vị thở, hơi thở rất là dài ra, thì các vị trút cạn hết thán khí trong buồng gan lá phổi của các vị ra ngoài. Mình thở ra càng dài bao nhiêu á, khi các vị quỳ lên, các vị hít vô thì cái lượng oxy, cái lượng dưỡng khí nó đi vô rất là giàu có, cho nên nó thay đổi máu ta, thay đổi tế bào cơ thể của ta. Mọi tật bệnh nó phát sinh từ cái nguyên nhân là máu không thông, rồi nó đưa đến cái tình trạng tật bệnh thôi, chứ không có chi lạ cả. Người ta bảo rằng thông thì bất thống, thống thì bất thông, tức là máu lưu thông thì không nhức mỏi, máu không lưu thông thì nhức mỏi. Thì cái tình trạng này, thưa các vị, ở ngoại vi đó là máu các vị nó bơm ra tới từng làn da của các vị, huyết quản của các vị nó được thông suốt. Cái hay thứ hai là khi ta phục xuống và ta thở rất là mạnh như thế thì cái hệ thống của ngũ tạng ta nó đều co bóp rất là tốt, tụy tạng và thận vân vân nó co bóp rất là tốt, cho nên nó đào thải độc tố nè. Phổi tốt là chuyện đương nhiên, nhưng mà tụy tạng nó sẽ tiết ra insulin, cho nên tránh được cái tình trạng đó là cái lượng đường của các vị sẽ tăng cao. Và thận của chúng ta khi co xuống và đứng lên, thưa các vị, nó có khả năng kích thích được tuyến tượng thận, nó duy trì được sức khỏe, nó kéo dài được tuổi thọ. Và chưa có một cái phương pháp nào mà thể dục toàn thân tuyệt vời bằng lại Phật cả. Và về cái lĩnh vực hơi thở phối hợp với cái nhịp điệu lại xuống và đứng lên thôi, thì hai cái lợi ích nó đến với tự thân các vị rất là rõ ràng thôi. Tôi đã để ý điều này và nhận ra rất kỹ, đó là qua một khóa tu, những người lớn tuổi ở bên Sangha thực tập á, thì mình thấy mặt của các vị nó đều hồng lên, sáng lên, tươi tỉnh ra. Và tưởng chừng như là rất là mệt nhọc, nhưng mà thưa không, lại Phật theo kiểu cán truyền thống, tức là lại xuống đứng lên lụp cụp rất là vội vàng để đếm lại á, thì nó rất là mệt. Thế nhưng mà các vị hình dung rằng chúng ta lại Phật ở nơi đây một thời hồng danh á, không có mệt là bao nhiêu cả. Có thể mệt lúc lại, thế nhưng mà sau cái thời lại sám hối rồi, các vị thấy tự nhiên cơ thể rất là khỏe. Và nếu mà nhìn kỹ hơn nữa thì sau mỗi cái lại, các vị biết an trú trong thiền tập thì cái tình trạng sức khỏe của các vị nó được nâng lên, chứ không phải mệt đâu nghe. Tại vì khi các vị lại một lại xong, lúc các vị đứng lên chiêm ngưỡng tượng Phật hoặc là hướng tâm về thập phương tam bảo, thì các vị buông lỏng toàn bộ thân của các vị xuống, những cái căng thẳng của thân các vị buông xuống hết. Thế thì cái năng lượng thân nó phục hồi rất là dễ, và cái sự tươi tỉnh của thân nó có mặt lại. Và trong phương pháp lại Phật của chúng ta, chúng ta đứng hoặc chúng ta nằm phục xuống, hoặc là mỗi sáng chúng ta tập thể dục, thì cái từ mình hay nhắc tới nhắc lui đó là nên buông lỏng lúc chúng ta đứng, chúng ta nghỉ. Thưa các vị, không biết quân đội họ học đâu ra cái điều này. Ví dụ như họ hát lên những tiếng là nghiêm, rồi gì? Nghỉ. Trong quân đội họ rất là hay nha. Họ cũng có những cái thao tác làm cho ta thư giãn, làm cho ta phục hồi. Nhưng mà dĩ nhiên là họ không có đi vào cái chiều sâu tâm linh như cái cách chúng ta truyền đạt ở đây. Cái cách chúng ta đó là, thưa các vị, vừa lại Phật mà vừa thiền tập. Mặt cạn là sức khỏe các vị được nuôi dưỡng, huyết mạch của các vị lưu thông, năng lượng cơ thể các vị hồi phục. Rồi cái mạch tâm linh chưa cần đi vào chiều sâu nhiều. Mạch tâm linh đó là khi ta phát tâm lại Phật, ta hướng tâm về thập phương tam bảo, thì tâm thức ta nó phát một cái loại sóng năng lượng, tức là một loại trường sinh học rất là mạnh. Nó lây lan trong không gian vô hình này, làm cho cả một vùng năng lượng chói chang lành thiện. Mình cứu được biết bao nhiêu những cái u uất của oan hồn uổng tử có mặt nơi những vùng đất này. Cái vùng này ngày xưa trong cái trận chiến tranh Nam Bắc Mỹ, thưa các vị, là người chết nhiều lắm chứ không phải ít. Và một khóa tu chúng ta tổ chức, năng lượng lành của nhiều người hồi hướng, thì thưa các vị, cứu cho rất là nhiều những cái cô hồn uổng tử, những anh linh của chiến sĩ còn chưa siêu thoát. Họ nương thần lực tâm bảo, họ siêu thoát. Mức độ cạn của đời sống tâm linh là một khóa tu như thế, là mình đã tạo được vô vàn phước điền lớn cho thế giới vô hình rồi. Và sâu hơn một phần nữa, các vị hình dung rằng cứ mỗi một thời sám hối, chúng ta đều đối trước không phải Đức Thế Tôn hiện tiền, mà còn thập phương tam bảo phát nguyện rằng: con nay phát tâm tu tập, không vì cầu phước báo cõi người cõi trời, cũng không cầu các quả vị như Thinh Văn Dương Giác, quả quyền thừa Bồ Tát con cũng không mong muốn. Con nương theo tối thượng thừa của Phật dạy, phát Bồ Đề Tâm, nguyện rằng trong nhất thời, đây là trong kinh văn có nghe, chứ không phải mình viện dẫn nói khống nghe, nói có văn bản đàng hoàng. Trong nhất thời, tức là trong bao lâu? Tức khắc, ngay bây giờ và ở đây, cùng với vạn loại chúng sinh chứng được quả A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề, là chứng quả chi? Chứng Phật quả, chứng quả vô sinh bất diệt. Trong kinh văn, trong lời phát nguyện sám hối. Và mình đừng tưởng rằng lời phát nguyện sám hối này đó là của các vị thiền sư sáng tạo. Mà thưa các vị, đây là truyền thống của các già lam tự viện trong quá khứ tới hôm nay họ sử dụng. Thế thì thưa các vị, rõ ràng là dù cho chúng ta niệm Phật cầu vãng sanh hay chúng ta thiền tập, nó đều có một cái gốc thôi. Cái gốc đó là chi? Gốc đó là thành đạt sự giác ngộ. Do vậy, thưa các vị, cái chiều cao nhất của đời sống tâm linh tu tập đó là trong một thời sám hối mà các vị an trú tâm được ngay niệm lực để tu. Thế thì ngay hiện tiền các vị nếm được hương vị chánh pháp, các vị nếm trải được hương vị của tâm bất động không sinh không diệt hiện tiền, chứ không phải là đợi tới kiếp sau hay là cuối con đường tu hay là vãng sinh về cảnh giới Tây Phương rồi tu tiếp. Không phải như thế. Thế thì cái điều chúng ta chia sẻ nơi đây đó là thế này, mình làm lại. Điều thứ nhất, cái pháp hành trì căn bản trong những khóa tu đó là thời sám hối. Thời sám hối giúp cho sức khỏe các vị tăng trưởng, giúp cho đời sống tâm linh của các vị được nâng cao, nâng ở mức độ vừa phải. Đó là ta đã ban rải cái từ bi tâm đến những cảnh giới vô hình để giúp cho bao nhiêu cô hồn uổng tử, bao nhiêu anh linh chiến sĩ trong quá khứ tới hôm nay được siêu thoát. Ngoài ra, trong những thời lại sám hối xong thì chúng ta đều hồi hướng về cho ai? Cha mẹ hiện tiền và cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp. Người đã khuất thì nương công đức lành này siêu sinh về cảnh giới an lạc. Người hiện còn thì nương công đức này để thân an tâm lạc, phước thọ tăng long, rồi hồi hướng về cho những ân nhân mà chúng ta đã từng thọ ân từ quá khứ tới hôm nay. Thế thì mức độ vừa phải của công phu tu tập đó là chúng ta hồi hướng đền ơn đáp nghĩa bao nhiêu nghĩa tình thâm trọng mà chúng ta đã thọ nhận từ quá khứ tới hôm nay. Rồi cái chiều sâu hơn, thưa các vị, đó là mình chạm tay vào con đường thực tập để có thể chứng nghiệm được an lạc hiện tiền. Các vị hình dung rằng mỗi sáng mình khấn trước Tam Bảo, trước chư Như Lai là xin Đức Thế Tôn mười phương chư Như Lai phóng quang nhiếp hộ cho chúng con, để chúng con an trú trong diệu pháp của Như Lai hành trì để hiện tiền chứng nghiệm được an lạc giải thoát. Phải không? Nếu các vị còn nhớ là mỗi sáng chúng ta sẽ phát nguyện như thế. Có nghĩa là ngoài cái công năng chúng ta tu tập mang ích lợi lại cho chính tự thân về mặt thể xác, về mặt sức khỏe, về cái công năng hồi hướng về cho những cảnh giới vô hình, còn có một phần vô cùng quan trọng, đó là nếm hương vị Phật Pháp để nhuần gội thân tâm, để cho ngay hiện tiền mình nếm trải được an lạc giải thoát, chứ không phải là cái chuyện cầu xin cái thế lực năng lực Phật bên ngoài không. Mà cái điều vô cùng quan trọng là tự nội khởi phát được năng lực Bồ Đề Tâm, chạm phải cánh cửa chánh pháp, nếm trải hương vị chánh pháp và đem điều đó vào sự thực tập của chúng ta để chứng nghiệm được an lạc hiện tiền. Thế thì thưa đại chúng, chỉ một phương pháp sám hối thôi thì chúng ta đã có thể làm được hai ba việc một lúc. Việc thứ nhất là thân an, việc thứ hai là hồi hướng công đức lành tu tập của ta cho người thân, cho những hương linh còn ở trong cảnh giới vô hình. Việc thứ ba là mở tung cánh cửa chánh pháp để chạm tay vào cái thể không sinh không diệt của chính tự tâm các vị. Do vậy, thưa các vị, ngoài những khóa tu chúng ta đến đây để tu tập, thì cái việc cần phải làm, mình xin thưa để cho các vị lưu ý rằng, đó là người trẻ còn đang đi làm bận rộn với trăm công nghìn việc, phải kiếm tiền, kiếm gạo, phải giải quyết mọi việc của đời sống, thì người lớn tuổi các vị đã về hưu, không còn bận rộn với công ăn việc làm, thì tối thiểu một ngày tại nhà các vị nên có một thời lại sám hối. Bao nhiêu lại? Một thời hồng danh. Hết một thời hồng danh. 108 lại. Và thưa các vị, tôi bảo đảm rằng khi các vị lại Phật một khóa tu như thế này ở đây, rồi các vị về, các vị sẽ cảm thấy là một ngày mình thiếu lại Phật là một sự thiếu thốn đó. Các vị cảm thấy là một cái nhu cầu rất tất nhiên là mỗi ngày mình đều sướng và đều Phật, đều lại Phật cả. Và khi các vị cung kính trước bằng Phật, các vị sướng lễ từng danh hiệu bằng cái tâm chí thành của các vị, thì các vị sẽ cảm động được là một âm sắc sướng lễ chí thành ngâm nga đánh động đến mười phương, chứ không phải là chỉ có một phương này. Nhất tâm mà động mười phương, tâm chí thành của các vị đánh động cả mười phương chư Như Lai. Và mình lại một lại, như lại một ngàn lại. An trú tâm rất là chí thành, sướng từng danh hiệu vô cùng chí thành, và lại từng lại Phật vô cùng chí thành. Và mỗi một lại Phật là một sự thực tập thiền tập, chứ không phải lại Phật để đếm lại cho xong, thưa không. Và khi các vị lại như thế thì thưa đại chúng là 108 lại nó qua rất là nhanh, và các vị không thấy thì giờ lâu lắc gì cả. Đã có nhiều Phật tử họ thực tập điều này, họ thưa với mình mới biết. Họ nói thưa Thầy, ngày xưa thì con lại Phật mỗi một lại thì con suy nghĩ rằng cái danh hiệu Phật này có ý nghĩa như thế này, như thế kia. Thế nhưng mà khi nghe Thầy bày cho cái cách là mỗi một lần phủ phục xuống, năm vóc chạm vào sàn nhà, chạm vào đất thì buông người lỏng xuống toàn bộ, như thả lỏng hoàn toàn, như sụp xuống hoàn toàn, thì con cảm thấy là mỗi một lại Phật, cái sự thực tập đó, nó làm cho con khỏe, nhẹ, an lạc. Và rồi một thời lại sám hối, nó vô cùng nhanh. Con cảm thấy là nó qua rất là mau. Thế thì thưa đại chúng, cái điều mình nói một vòng rồi, trở lại cái chuyện chính mình muốn thưa đó rằng, Những ngày tu nơi đây đó là việc khởi đầu để cho các vị làm quen với cái sinh hoạt tu mà thôi. Rồi cái việc còn lại đó là khi về nhà thì tôi nghĩ rằng ở nhà các vị đều có bằng Phật, đều có thể tổ chức được cái sinh hoạt tu tập như vậy, nhất là những người lớn tuổi. Sáng thưa các vị mà lại một thời lại Phật rồi thì các vị cảm thấy cơ thể của mình nó mới lại, nó khỏe lại. Nó không còn uể oải, không còn mệt mỏi, không còn lao lự, giả dữa gì cả. Và nếu mình không làm điều này, thì thưa các vị, một ngày nó sẽ qua rất là nhanh. Các vị hình dung coi việc ở nhà các vị mà các vị không lại Phật buổi sáng, thì những việc nó không tên, nó tới rồi chúng ta bỏ qua một ngày cái vèo đi mất. Có phải vậy không? Còn nếu các vị chịu khó mỗi sáng đúng vào 6 giờ sáng các vị ra, các vị tỏ thiền 15 phút, 20 phút. Rồi các vị lại một thời sám hối, vô cùng là đẹp đẽ. Và mình không cần phải chuông phải mở sùm làm cái chi, đánh thức con cái mình có khi nó phiền. Mình cứ thầm lặng mình sướng từng danh hiệu bằng cái lòng rất là chí thành. Và lại từng lại vô cùng kính cẩn. Vì cái năng lượng lành của cái tâm thức hướng về mười phương chư Như Lai, thưa các vị, động cả đất trời, động cả long thần hộ pháp. Và tại sao mình không làm điều này, cứ để cho ngày tháng nó trôi qua rất là uổng cho mình vậy. Cho nên xin khuyên nhau một lời đó là với người trẻ, người ta đi làm về tới 11, 12 giờ đêm, sáng ngủ dậy thì phải vội vàng sửa soạn thì thôi tha cho được. Nhưng mà với người lớn tuổi, các vị mà không làm điều này thì thưa các vị, sẽ tới một lúc nào đó các vị đi bằng xe lăn thì lúc đó mơ ước lại một lại Phật lại không được. Tới lúc đó mơ ước niệm một tiếng Phật niệm không được, tại vì người ta cắm nhiều ống vô miệng lắm rồi. Và mình đừng tưởng là không tới mình đâu, thưa các vị. Có một hôm bên Sangha, một khóa tu, một vị Phật tử già, ông nói chuyện với tôi, ông nói thưa thầy, cứ mỗi tuần con đều vô trong nơi sinh hôm để con thăm những người già bệnh trong đó. Cấp tướng thì con không thấy, nhưng mà cấp tá đầy, thưa thầy. Và thầy hình dung rằng là những người sống đời sống thực vật thì rất là tội, còn một số người còn lại thì thần trí họ còn tốt, nhưng họ rất là tội nghiệp, chìm trong cái trạng thái giận dữ, căm ghét, căm tức, vân vân. Do vì không nếm được hương vị Phật Pháp thì thưa các vị, quá khứ vàng son của họ là những cái gì nó ám ảnh, cho nên họ cứ mơ ước về những ngày cũ. Mà ngày cũ thì làm sao trở lại, trong khi hoàn cảnh thực tế thì họ đang ở trong viện dưỡng lão, nhìn những ngày tháng đi qua rất là vàng vọt, rất là tội nghiệp. Và những ngày đầu thì con cái nó đưa vô, nó còn nói rằng là một tuần con đến con thăm bố và mẹ. Thế nhưng mà rồi mỗi lần gặp nó thì bực bội, bực dọc, chửi mắng nó. Rồi cái dần dần hai tuần nó vô, dần dần một tháng nó vô, dần dần năm nó đi vô một lần, ai làm gì đó. Thế rồi càng ngày càng chìm trong cái nỗi phẫn uất, giận dữ, bất an. Thì ta hình dung coi là không khéo rồi cái tình trạng già của ta tới lúc lâm vào cái tình trạng nó đưa vô cái viện dưỡng lão, thì lúc đó các vị muốn tu, tu đâu có được. Lúc đó nhìn thấy cái đời sống chung quanh nó đang chìm xuống như hoàng hôn đang xuống. Thế thì các vị xót xa thân phận mình, các vị muốn có được một ngày để tu, thưa các vị không có. Trong khi bây giờ thân thể còn khỏe, trí còn minh mẫn và có thể lại Phật được. Mà một lại Phật, mình xuống mình lên, mình chống tay đàng hoàng lên, thì thưa các vị sức khỏe các vị nó tăng trưởng, chứ nào không có phải là suy sụp sớm như thế. Và bảo đảm một điều là tuổi già chúng ta sẽ rất là minh mẫn, chứ không có đến nỗi chìm trong cái hôn mê, không đến nỗi là quên hết mọi thứ giữa trần đời đâu. Cho nên cái điều xin nhắc nơi đây đó là khóa tu chỉ là những ngày để cho các vị làm quen với phương pháp thực tập. Hãy đem sự thực tập này về tại nhà và cố gắng là mỗi ngày nên có một thời tu như thế. Và thưa các vị, nghiệm ra không ai thương các vị bằng chính các vị cả. Các vị mà không dựng lại đời sống của các vị, thương quý mình để công phu, để hành trì, thì thưa đại chúng là nhiều lắm là người thân của chúng ta chỉ đứng bên giường nhìn ta thoi thóp, chìm trong cơn hôn mê. hoặc chìm trong tật bệnh, chứ không thay ta để bệnh đau đầu nhức răng gì cả. Càng không thay ta để chịu đựng cái đau đớn gì trong tự thân của ta cả. Cho nên chính các vị phải là người thương quý đời mình, bằng không thì cứu mình không kịp đâu thưa các vị. Đó là điều thứ nhất xin chia sẻ để cho các vị lưu ý về ngày tháng tu của chúng ta. Nơi đây chỉ là một cái mở đầu, một cái sự thực tập để trở thành thói quen, rồi các vị ứng dụng điều này. Và có như thế thì 365 ngày trong đời sống gia đình là 365 ngày của khóa tu. Bằng không thì chúng ta cứ trông đợi một khóa tu đến đây lăn xăng chừng 10 ngày chứ mấy, rồi lại về, rồi bỏ trôi một năm, rồi có lại 10 ngày tu thì nghĩa lý gì đâu. Trong khi nếu các vị thực tập điều này nghiêm túc ở nhà, thế thì một năm chúng ta sẽ có 10 ngày ôn tập lại, 10 ngày nuôi dưỡng lại, 10 ngày làm cho sức sống trong ta nó bừng bừng lên, thì mới mong có được cái sự chuyển hóa nhất định, mới mong nếm được hương vị Phật Pháp sâu xa. Bằng không thì mình phân phớt cho vui thôi, chứ còn không thực sự đổi thay gì đời sống của chính mình, của thân tâm mình và hoàn cảnh của mình cả. Đó là điều thứ nhất mình xin gửi đến để cho các vị biết rằng phương pháp Đại Phật vô cùng là tuyệt vời, cứu chúng ta, giúp chúng ta, nuôi dưỡng đời sống thân tâm chúng ta và ban bố năng lượng từ bi đến cho thế giới vô hình rất là rộng và rất là hữu hiệu thưa các vị. Thế rồi điều thứ hai mình xin thưa thêm về phương pháp thiền hành. Thưa đại chúng là có nhiều cái phương pháp chúng ta thực tập thiền hành, nhưng mà các truyền thống của quý sư Nguyên Thủy á, đôi khi dạy làm cho chúng ta cảm thấy nhớ nhiều thứ rất là phức tạp. Cho nên cái thiền hành vô cùng giản dị, mình nghĩ rằng là bài cho các vị vô cùng dễ, đó là các vị đem tâm về an trú ngay nơi thân để nhận biết cái sự lay động của thân, thì cách thiền hành này nó vô cùng dễ. Và cách thức này nó cũng đi theo ta để tập thể dục, nó cũng đi theo ta khi lại Phật. Tức là cái sự nhận biết toàn thân của các vị, nếu các vị phổ vào trong mọi sinh hoạt, như các vị phổ nó vào trong cái sinh hoạt đi thì gọi nó là thiền hành. Cái năng lực nhận biết mà các vị phổ nó vào trong lúc các vị cắt rau, các vị làm bếp thì người ta gọi nó là thiền làm việc. Nghe thì ghê gớm nhưng mà nó không có gì ghê gớm cả. Chỉ bằng một phương pháp vô cùng giản dị, đó là mọi việc làm chúng ta đều đem cái sự nhận biết đi vào thì gọi nó là thiền. Rồi người ta bày ra cái chuyện thiền trà, nghe chừng như là ghê gớm. Nhưng mà thưa các vị, nó không có chi mà ghê gớm cả. Đó là cái trò chữ nghĩa người ta nói ra cho nó kiêu kỳ. Nhưng mà chính thực thiền trà có nghĩa là an trú tâm ngay để thân hành này, để nhận biết từng cái động tác của thân, khi anh đưa tay ra anh châm trà, khi anh bưng ly trà đưa lên uống, khi trà thấm vào miệng anh nhận biết nó đang xuống với cuốn họng của anh, đi vào cổ của anh, đi vào bụng của anh, hoặc là hương trà nó đi vào mũi của anh. Tức là luôn có sự nhận biết toàn bộ những đối tượng đang đến với ta, thì gọi nó là chúng ta đang ứng dụng thiền vào trong mọi sinh hoạt. Rồi người ta bày ra cái trò cấm hoa, gọi là thiền cấm hoa, đúng hay sai? Tất cả những trò chơi chữ nghĩa đó thưa các vị, nó không có gì lạ lùng và ghê gớm cả, chỉ là một việc vô cùng đơn thuần. Đó là chi? Đem cái sự nhận biết để nhận biết hoàn toàn về thân hành của các vị, khi lai động, khi cắt cành hoa, khi cắm nó vào, khi nhìn nó, khi ngắm nó, khi sửa nó, làm cho nó đẹp, thì gọi nó là thiền cấm hoa. Thiền bắn cung, thiền múa kiếm, thiền uống trà. Và người ta có quyền chế tác ra 1000 thứ tên gọi là thiền, 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 thiền. Thậm chí là thầy Phước Tĩnh còn có gan chế tác cái thiền lại Phật nữa kia mà. Và cái điều này nó đúng cái đâu, nó phải là sai, có phải vậy không? Do vậy thưa các vị, cái ách yếu vô cùng quan trọng của thiền hành, hay là thiền làm việc, hay là thiền thể dục, nó vô cùng giản dị. Chỉ có một điều giản dị, đó là các vị nhận biết thân hành của các vị mà thôi. Tức là nhận biết cái động thái toàn thân thì gọi nó là các vị đang thiền tập. Thì phút giây nào mình không an trú được trong thiền tập? Phút giây nào? phút giây mà mình không có sự nhận biết sáng tỏ hiện tiền thì phút giây đó mình không thiền tập. Và phút giây nào cái sự nhận biết mình nó đang có mặt ngay hiện tiền sáng tỏ thì mình đang thiền tập. Ngồi nghe giảng pháp có thiền tập được không? Đang an trú ngay hiện tiền, thân tâm một nơi, đang nghe từng lời, trong đây nó vắng bạc hết tiếng thầm thì phê phán. Ông nói sao dở ồn mà sao ông không hồi hướng đi cho rồi, nói hoài mắc chán. Đừng có khởi ý thức lung tung, thì các vị đang an trú trong phút giây hiện tiền thiền tập, chứ có gì mà ghê gớm đâu. Thế thì thưa đại chúng, cái nguyên tắc của thiền hành nó vô cùng là dễ. Mình đừng nghĩ rằng là phải bước thiệt chậm, giống như người ta bệnh hoạn người ta không dám bước mới là thiền hành, chứ không. Anh có quyền bước nhanh, bước chậm, bước nửa giờ, bước bước cũng không sao cả. Cái điều vô cùng quan trọng đó là từng bước chân đều có sự nhận biết tỏ tường thì gọi đó là thiền hành. Từng động tác đưa tay, kéo tay, duỗi tay vân vân, nếu anh làm bằng tất cả sự nhận biết thì gọi đó là đang thiền tập, đang thể dục bằng phương pháp thiền tập. Rồi lại Phật cũng thế, từng cái lại Phật vô cùng thông thả, và khi anh cúi xuống, khi anh buông lỏng, khi anh ngẩng đầu lên, khi anh quỳ trên chân vân vân, đều có sự nhận biết hoàn toàn toàn thân của anh thì gọi nó là đang lại Phật trong trạng thái của thiền tập. Thế thôi. Thế thì cái phương pháp thiền tập này, thưa các vị, mình có thể sử dụng nó một ngày bao nhiêu giờ đồng hồ? Tùy thích, không lúc nào không sử dụng được cả. Tại vì các vị đi từ đây vô bếp là thiền tập được rồi. Rồi các vị đi từ dưới chân cầu thang lên thang là thiền tập được rồi. Từ phòng đi vô nhà tắm là thiền tập được rồi. Và từ đây đi ra để lấy chiếc xe đi về là thiền tập được rồi. Leo lên xe mình có thể thiền hành được không? Đâu có khó khăn chi. Thay vì thiền hành bằng hai cái chân thì bây giờ mình thiền hành bằng bốn cái chân, tức là bốn bánh xe chạy trên đường, vô cùng là thuận lợi. Và thưa các vị, mình ứng dụng được điều này thì cái điều rất là tự nhiên đó là các vị sẽ không thấy, dù đi đường xa mấy, các vị không thấy đường dài. Điều thứ hai là khi các vị an trú được tâm trong thiền tập lúc lái xe thì cái trạng thái tâm của các vị nó vô cùng là mẫn cảm. Không có nói năng chi, nhưng mà vừa có một cái gì bất thường xảy ra là các vị phản ứng vô cùng nhanh. Tâm thức của các vị nó sáng ngời, nó tĩnh lắng, nó hiện tiền, cho nên mọi phản ứng của các vị vô cùng bén nhạy. Thưa đại chúng, mình có thể ứng dụng điều này trong nhiều lĩnh vực. Ngày xưa có một lần đó, ngài thiền sư Suzuki ngày qua Mỹ này, ngài giảng pháp, đang ngồi nói chuyện rất là say sưa, thế nhưng mà gió lốc cái ào vậy, những tờ giấy tin bạn của ông bay, cái ông thò tay ông chụp, từng gái một gái ông để xuống vậy. Người ta vô cùng kinh ngạc. Tôi nói sao ông đang ngồi nói chuyện mà ông hay vậy? Ông nói tại vì tôi đang nói, nhưng mà cái tâm nhận biết của tôi nó không phải đơn giản đó là theo lời nói không, mà nó đang phủ trùm toàn thân tôi. Cho nên bất cứ những cái động tĩnh gì xảy ra xung quanh, tôi đều có khả năng phản ứng một cách rất là nhanh. Rồi thêm một vị nữa, đó là ngài Hám Sơn. Ngài nhập thất ít lâu, sau đó ngài xả thất. Ngài tuyên bố với Phật tử tín đồ rằng hôm nay xả thất, nhưng mà việc tôi phải làm đó là tôi chép kinh. Thế rồi người ta tới, người ta hỏi thăm ngài, thì ngài vẫn chép bình thường, mắt thì ngó trang này, tai thì viết ở trang này, mà miệng thì đang trả lời với từng Phật tử những câu hỏi, không lầm lẫn với câu hỏi này trả lời lạc đề. Tức là tai vẫn lắng nghe, miệng vẫn trả lời, và mắt vẫn nhìn trang kinh, và mắt bên đây nhìn hàng chữ, và tai vẫn viết từng chữ kinh. Và họ dây quanh ngài, họ hỏi như thế, họ làm líu lo như thế, để mong rằng là ngài sao động, ngài có thể chép trật chữ. Sau đó 2 tiếng đồng hồ đi qua, thì các vị hình dung rằng 2 tiếng đồng hồ họ quay ông như thế, thì nếu mà không có định lực, không có được năng lực quán chiếu tâm cho kỹ, thì viết trật lên trật xuống mấy chữ kinh đằng này, sau đó họ nhìn lại thì không hề sai một nét. Thì các vị thấy là cái gì làm nên điều này, điều kỳ diệu này? Vô cùng đơn giản, chỉ có mời cái năng lực nhận biết về có mặt trong từng động thái, thế thì người ta có thể an trú được thiền tập trong khi chép kinh, thiền tập trong khi sắc rau, Thiền tập trong khi lái xe, thiền tập trong khi bước đi, thiền tập trong khi thể dục. Và thưa các vị, cái việc này nó vô cùng đơn giản chứ không có gì khó khăn cả. Đó là điều thứ hai mình chia sẻ về thiền hành để các vị thấy là nó vô cùng giản dị. Chỉ là một việc giản dị, đó là nhận biết từng bước chân ta đang đi, gọi là thiền hành. Mình làm thế nào từng bước chân của mình đi nó trọn vẹn cái thân và tâm, và nhận biết hoàn toàn chứ không có để tâm mình nó chạy đi đâu cả, thì gọi nó là đang thiền hành. Và từ cái việc này thì các vị ứng dụng trong mọi việc đều được cả. Điều thứ ba, ai nói tu thiền là khó? Thưa các vị, nghiệm ra chúng ta niệm Phật hao năng lượng hơn tu thiền rất là nhiều nhé. Tại sao? Tại vì mình cần khởi sóng thức, khởi ý thức của mình để tụng thầm danh hiệu Phật, phải không? Các vị tụng A-di-đà-phật, 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 đó là mình tụng ra ngoài có tiếng để cho người khác nghe. Trường hợp thứ hai, không tụng có tiếng nhưng mà tụng trong đây, các vị niệm thầm A-di-đà-phật trong đây là các vị đang tụng danh hiệu Phật đó, chứ không phải là niệm đâu. Niệm là chi? Niệm là dừng cái sự suy nghĩ, dừng cái tiếng thầm thì này, an trú ngay trạng thái Phật, gọi là niệm Phật. Chúng ta thường lầm lẫn tụng danh hiệu Phật với niệm Phật, hai từ này chúng ta lầm lẫn rồi chứ chưa nói chuyện gì xa. Mình chưa có lý giải thêm gì về pháp môn tu tịnh độ, mình chỉ nói một góc rất nhỏ, đó là hai pháp môn tu này, một pháp môn ít hao năng lượng, vô cùng thực tiễn, vô cùng trực tiếp, một pháp môn thì nó làm cho các vị phải vận dụng cái đầu, vận dụng ý thức để các vị luôn niệm. Mình thử hình dung rằng mình niệm A-di-đà-phật, 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 trở thành quán tính ở trong đây. Tức là cái đầu mình nó luôn có chữ nghe, nó luôn có một dòng ý thức trải dài như thế này. Thế thì cái chuyện thứ nhất đó là, thưa các vị, ý thức vận hành thì nó đốt năng lượng thân tâm ta chứ không phải không đốt. Nó đốt năng lượng mà mạnh nhất đó là cái chi? Buồn buồn, giận, ghét, thương, cao có, bất an thì nó đốt năng lượng nhiều. Rồi cái những cái việc như là hơi ưu tư, hơi phiền muộn mà nó vẫn chưa hình thành ý thức trong dòng chảy tâm thức này, nó chỉ là cái gợn ba động của hơi hờn hờn, hơi buồn buồn, hơi tức tức, hơi giận giận, đành rằng nó chưa hiện thành ý thức, nhưng mà nó có đốt năng lượng đời ta không? Đốt chứ, nó làm mình chìm xuống à. Các vị có bị cái tình trạng này chưa? Giận mà không nói được, mà cũng chưa có phải là chuyện gì đáng giận nữa, chỉ là cái chuyện phiền muộn thôi. Mà hình dung coi, nó nặng trĩu lòng mình chứ, có phải nhẹ nhàng đâu. Thế thì thưa các vị, cái dạng tâm thức nó chưa thành sóng, nó chỉ là một cái ba động gợn rất là li ti thôi, nó cũng đốt năng lượng đời ta. Thì cái sự niệm thầm A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, nó cũng là một dạng khởi sóng thức đây. Cho nên nó cũng có khả năng là nó làm hao năng lượng chúng ta rất là nhiều. Trong khi đó, cái sự nhận biết của các vị thì nó lại không lâm vào tình trạng như thế này. Nó chỉ đơn thuần là sự nhận biết rất là tự nhiên. Ví dụ như nhìn một vòng thì đã có sự nhận biết. Còn các vị khởi ý thức thầm thì các vị phê phán, các vị phán đoán, các vị thầm thì các vị phân tích. Thì cái dạng đó nó là dạng sóng thức lao sao sinh khởi. Còn nhìn nhận biết thì nó đơn thuần chỉ là một sự nhận biết sáng tỏ từ tâm bất động sinh khởi, chứ nó chưa hề sinh trưởng sóng thức gì cả. Thì nó không đốt năng lượng, không hao năng lượng. Nó là cái tâm thể rất là tự nhiên các vị đang có nơi đây, chứ không có cái gì mà khó khăn cả. Nó rất là tự nhiên, chúng ta sử dụng từng ngày. Có điều cái tự nhiên này lâu dần chúng ta quên, chúng ta lại lấy cái không tự nhiên làm cái tự nhiên. Cái gì không tự nhiên? Lấy cái suy nghĩ, lấy cái phán đoán, lấy cái phê bình, lấy cái sinh khởi của vọng thức, lấy cái đó là cái bình thường, trong khi cái đó không có bình thường. Cái đó là cái sóng thức lao sao sinh khởi, nó làm nền tảng để sinh ra ngàn vạn phiền não, khổ đau, ưu tư, sầu muộn. Còn cái trạng thái tâm nhận biết đơn thuần, nó vốn là cái tâm thể rất là tự nhiên của các vị. Nó vốn yên bình, nó vốn tĩnh lặng, nó vốn trong sáng, nó vốn vô sinh và vô diệt. Đây mới là cái trạng thái tâm bản nhiên bình thường của ta. Thế mà ta không có dùng được cái này. Ta chỉ dùng cái rất quen, đó là suy nghĩ nè, phê phán nè, phân tích nè, Rồi từ cái suy nghĩ phê phán phân tích nó đi đến một tầng nữa rất gần, đó là gì? Thương, ghét, buồn, giận, ganh tị và trần lụy khổ đau vân vân, nó nối liền một tràng dài như thế này. Rồi ta chìm trong phiền não, chìm trong bất an. Do vậy, thưa các vị, lui trở về an trú được trong cái trạng thái thiền tập, đó là cái trạng thái rất tự nhiên của tâm mà các vị có. Và càng tự nhiên thì nó càng bình thường. Cho nên thiền sư gọi là bình thường tâm thì đạo là như vậy. Điều thứ hai, khi nó ở trong trạng thái tự nhiên thì, thưa các vị, không hao năng lượng của thân, không hao năng lượng của tâm. Có nghĩa rằng các vị sẽ duy trì được trạng thái này thì tuổi thọ các vị cao là một, tật bệnh không phát sinh là hai, và an lạc giữa cuộc đời này là ba. Cái chuyện đó nó phải tới như thế thôi chứ không có cái con đường khác. Một cái điều giản dị vô cùng đó là khi tay các vị mà nắm cứng như thế này thì các vị nắm được bao lâu? Không nắm lâu được. Nhưng mà tay thông dong không nắm gì cả thì các vị có phí công sức gì đâu. Và cái chuyện thông dong tự nhiên đó là chuyện ta sử dụng cả một đời. Thế thì tâm thức ta cũng thế. Trở về cái trạng thái tự nhiên của tâm thì các vị có thể sống thảnh thơi một đời. Còn các vị an trú tâm cái chỗ vô cùng mất tự nhiên đó là lăng xăng nè, lo âu nè, buồn phiền, thì các vị tự giết đời mình, tự cắt đứt thọ mạng mình rất là sớm, vì nó sái với tự nhiên. Cũng giống như người ta nắm tay giày thì người ta không thể duy trì được cái trạng thái đó hoài, thì cũng như thế, tâm ta cũng thế. Có một hôm, một vị thầy giáo trắc nghiệm học trò đưa cho hắn một cái ly nước. Hỏi chứ ly nước này nặng bao nhiêu? Nó ly nước này có đáng gì đâu. Hỏi em có thể cầm ly nước này được dễ dàng không? Nó thưa dễ dàng. Nếu em cầm 15 phút thì sao? Nó 15 phút thì hơi khó chịu. Thế rồi em cầm nó 30 phút thì sao? Nó càng khó chịu hơn. Thầy giáo hỏi thế rồi em cầm nó 2 tiếng đồng hồ, 5 tiếng đồng hồ, nó thế thì nó trở thành một gánh nặng không thể cầm được. Thưa các vị, từ cái ví dụ rất là vật lý đời thường, quy chiếu và tự tâm cũng thế. Tâm các vị sở dĩ mà an bình, sở dĩ nuôi dưỡng các vị sống được một đời là do vì dù có tải trọng trong một ngày có nặng đến đâu, nhưng mà cái điều kiện thiên nhiên tạo cho nó là tới tối các vị cũng chìm vào giấc ngủ để nó thư giãn, để tất cả những tải trọng để tâm thức các vị nó rơi xuống, cho nên các vị mới có khả năng sống được 100 tuổi. Bằng cứ cái tình trạng căng thẳng như thế này cả ngày thì chúng ta không thể sống được tới 30 tuổi đâu. Thế thì cái điều kiện thiên nhiên của tâm nó tự hồi phục là như vậy. Nhưng mà vẫn chưa thông minh, thưa các vị. Thông minh hơn nữa là sao? Đó là người biết tu tập thì họ buông xuống những cái ưu tư căng thẳng, lo âu, phiền muộn. Thế thì họ tự làm cho tải trọng của thân tâm họ nó vô cùng là thanh thản. Cho nên khi cần thì họ có khả năng suy nghĩ, phán đoán, phán quyết mọi việc rất là nhanh. Còn không cần thì họ làm chi? Buông cái cụp xuống, mọi việc không cần lo nữa, buông xuống, lòng họ thanh thản, nhẹ tên. Thế thì người đó được gọi là người có khả năng thực tập và rất thông minh. Và chúng ta có cái vụng trong những pháp môn tu, ta nghĩ rằng phải căng thẳng, phải lo âu, và chúng ta nghĩ có vậy mới tu. Mà thưa các vị, có vậy thì nó là sai với cái con đường rất là tự nhiên của tâm, bản nhiên của các vị. Ví dụ như mình vừa nói, niệm Phật với tu thiền, hai pháp môn rất rõ ràng, đó là một đằng thì sao? Hao năng lượng nè, một đằng thì phí sức nè, một đằng thì mất tự nhiên. Còn thiền tập, đó là cái việc nó vô cùng đơn giản, các vị trở về cái trạng thái bản tâm vốn có của các vị. Không hao năng lượng, thuận với lẽ đạo, hợp với con đường tự nhiên, nuôi dưỡng đời sống chúng ta. Ở mức độ cao nhất là càng đi vô sự thiền tập bao nhiêu, thì cái sự thư giãn nó càng đến với ta bao nhiêu. Điều thứ hai, ta càng làm chủ được thân tâm mình dễ bấy nhiêu. Tại sao? An trú trong pháp thiền tập, các vị chỉ cần làm một việc là nhận biết, thì các vị có thể buông xuống hết tất cả những cái phiền muộn, lo âu, ưu tư, sầu não rất là dễ dàng. Và thưa đại chúng, không có cái gì nó dễ bằng pháp môn thiền tập, và cũng không có cái gì nó vô cùng trực tiếp bằng con đường thiền tập cả. Và không có cái pháp môn nào nó vô cùng thực tiễn như thiền tập cả. mình nói một hơi thì các vị nghĩ rằng chắc ông tu thiền, ông quảng cáo pháp môn ông một cách quá đáng. Nhưng mà thưa các vị, tôi quảng cáo làm chi? Cái điều này trong kinh đã nói rất rõ ràng rồi, không cần tôi quảng cáo. Ngay cái bài kinh Tứ Niệm Xứ thôi Đức Thế Tôn đã nói rồi. Bây giờ mình chép một câu trong kinh Tứ Niệm Xứ tặng cho các vị để các vị luôn nhớ cái câu nói này, để có niềm tin vững chắc với pháp môn chúng ta đang tu, rồi hành trì cho nó đàng hoàng. Thưa đại chúng, là kinh Tứ Niệm Xứ có một câu thế này hay lắm. Tuy rằng mình chép thì nó không có chính xác như nguyên văn, nhưng mà nội dung cái đại ý nó là như thế này. Có một con đường độc nhất, có một con đường độc nhất đưa chúng sinh vượt thoát phiền não khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng nghiệm niết bàn. Đó là Tứ Niệm Xứ. Bây giờ mình mới giải thích cái con đường này. Cái từ đầu tiên các vị lưu ý, đây là con đường độc nhất, nó hàm ý nghĩa chi? Chỉ có một mà thôi. Điều thứ hai, cái con đường này nó chỉ đi đến quả niết bàn chứ không có ngã tẻ, không có rẽ đi đâu cả. Trong giáo lý đạo Phật, đây con đường duy nhất, đây là phương pháp trực tiếp nhất, không có con đường thứ hai. Tức là không có một pháp hành trì nào có thể sánh bằng được với con đường này cả. Ý thứ hai, nó là con đường này dẫn anh thẳng vào niết bàn chứ không có ngã tẻ nào khác, không có đi vào thánh thần hay là hưởng phước cõi trời gì cả. Giống như chúng ta lại sám hối vậy: con nay phát tâm không vì cầu phước báo cõi người cõi trời cho đến quả thinh văn dương giác quyền thừa Bồ Tát. Con nương theo tối thượng thừa phát tâm nguyện rằng trong nhất thời, là trong tức khắc ngay bây giờ ở đây, chứng nghiệm quả giác ngộ. Thì các vị thấy từng lời chư tổ soạn chứ không phải Đức Phật nói cái lời văn sám hối như thế. Nhưng mà không khác với lời kinh của Thế Tôn khai triển từ trong văn học A Hàm. Độc nhất có nghĩa là như thế. Ý nghĩa thứ ba, thưa các vị, trong các truyền thống ngoại đạo không hề có con đường như thế này nghe. Tại sao? Thưa các vị, tôn giáo nào họ cũng nương vào năng lực thần linh và hướng ngoại, hướng về đấng tối cao trên đời thâm thẳm kia. Vị cứu tế của chúng ta đang ở cõi nọ cõi kia, và chúng ta nên về nơi đó nơi kia nhờ thần lực của vị nọ vị kia. Nhưng mà bản thân lời dạy chính xác của Đức Thế Tôn thì không có hướng về vị trời nào cả, không có hướng về vị thần linh nào cả, không hướng về một Đức Phật nào cả, không có cần làm cái chi khác cả, mà anh chỉ cần niệm anh chứ có phải niệm ai đâu. Niệm thân hành là niệm thân hành của Phật hay của chúng ta, rồi niệm cảm thọ là niệm cảm thọ của ai, niệm tâm cũng niệm tâm của các vị, có phải thế không? Thế mà Đức Thế Tôn tuyên bố là đây là con đường độc nhất, đưa chúng sinh vượt thoát phiền não khổ ưu, thành tựu chính trí, chứng nghiệm niết bàn. Và cuối bài kinh thì Thế Tôn nói là người nào siêng năng trong 7 ngày thì chứng nghiệm quả chánh giác. Rồi thưa các vị, kinh A Di Đà cũng từ nội dung kinh này mà có nghe. Nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, vân vân, cũng từ kinh này mà có. Và chúng ta chưa có lạm bàn về những lĩnh vực khác, ta hãy nói về điều này thôi. Thứ nhất, các vị thấy con đường độc nhất nó hàm nghĩa như vậy. Đây là con đường duy nhất. Không có một truyền thống thiền tập nào trong đạo Phật mà không chảy ra từ thiền Tứ Niệm Xứ cả. Dù thiền Đông Độ của Trung Hoa tuyên bố là siêu Phật Việt Tổ, là đốn ngộ và kiến tánh thành Phật vân vân, nhưng mà thưa các vị, đều chảy ra từ cái dòng chảy tuệ giác của Đức Thế Tôn trong quá khứ. Thế cho nên không có pháp môn hành trì của các tông nào chảy ra mà vượt ngoài thiền Tứ Niệm Xứ có thể thành đạt được. Rồi mình nhìn lịch sử đi chứng minh. Mình hình dung rằng truyền thống nguyên thủy cho tới hôm nay họ dạy cái pháp môn hành trì gì mà duy trì được thọ mạng của chánh pháp cho tới hôm nay qua các quốc gia như Thái Lan, Miến Điện, Lào, Tích Lan vân vân, dạy pháp môn chi? Các sư Nam truyền, thưa các vị, chỉ căn cứ vào dài 3 bộ kinh thôi nghe. Bộ kinh mà quan trọng nhất là kinh Tứ Niệm Xứ. Rồi những bộ kinh khác như là kinh Niệm Xứ, kinh niệm hơi thở vào, thở ra, kinh niệm thân hành vân vân, nói chung là từ 4 lĩnh vực quán niệm này cả. Rồi gần hơn, mình hãy nhìn coi sư ông Lần Mai dạy cái pháp môn chi mà làm bậc thầy, là một vị thiền sư được cả thế giới Tây Phương vô cùng kính trọng.
Ông lấy một góc nhỏ của thiền
niệm thân hành đó nghe.
một góc nhỏ là chi? Niệm hơi thở thôi. Các vị hình dung rằng niệm thân nó gồm có niệm hơi thở nè, niệm bốn quay nghi nè, quán bất tịnh nè. Ông lấy một góc rất nhỏ đó là niệm hơi thở vào thở ra thôi, mà đã triển khai pháp hành trì giúp cho ngàn vạn gia đình người Tây Phương nếm được vị chánh pháp, đi ngang qua được nỗi khổ, thiết lập được sự truyền thông giữa gia đình, làm an lạc hạnh phúc đến đời sống tự thân. Thế thì các vị hình dung rằng cái câu Thế Tôn tuyên bố là đây là con đường độc nhất, vô cùng là căn bản, vô cùng là chính xác. Mình lặp lại, trong dòng chảy của giáo lý đạo Phật, nếu tông phái nào tự xưng mình không phải là đạo Phật thì không nói làm chi, còn nếu tự hào mình là đệ tử Đức Phật, hoằng hóa chánh pháp của Đức Phật thì được đi ra từ đây, và không có con đường nào khác. Niệm Phật, niệm chú hay là tất cả các pháp môn hành trì có thể sánh bì được, bằng được với con đường tứ niệm xứ của Đức Thế Tôn chỉ dạy, dù đó là thiền ông độ. Thứ hai, đây là con đường đưa ta thẳng vào quả vị chánh giác, chứ không hề lạc nẻo bước vào quả vị chư thiên hay là quả vị gì khác. Điều thứ ba là ngoại đạo càng không có pháp môn hành trì như thế này. Chưa có một tôn giáo nào tuyên bố rằng anh không cần niệm ai, anh niệm anh đi thì anh chứng nghiệm được Phật quả, anh niệm anh đi phước ngang với niệm vị giáo chủ. Có tôn giáo nào dạy điều này không? Không. Phải hướng tâm về đấng tối cao, hướng tâm về vị thần linh, hướng tâm về đức giác ngộ phương trời xa xôi, chứ không hướng tâm về chính tự thân. Riêng chỉ có con đường tứ niệm xứ Đức Thế Tôn dạy, hãy niệm thân hành thôi, tương đương với niệm thập phương chư Như Lai. Nếu lời này không phải sinh ra từ kinh thì ta nghĩ đây chắc là ma nói. Nhưng mà thưa không, từ kinh văn Đức Phật dạy, thưa các vị, đó là điều thứ nhất. Ta giải thích về con đường độc nhất, nó quan trọng như thế. Thế mà mình còn chưa có niềm tin nữa, phải không? Nghe nói thì cũng vui tai, nhưng mà biểu tin rằng tôi niệm tôi để tôi thành Phật, chừng như mình không dám tin. Rồi trong khi đây là lời từ kinh văn nguyên thủy à. Mình niệm Phật A-di-đà thì mình tin hơn, rồi mình niệm chú Đại Bi thì mình còn tin chắc, chứ cái kiểu niệm mình thì mình làm sao tin được. Thế cho nên thưa các vị, khởi niềm tin với tự thân Phật của các vị vô cùng khó nghe. Nói như thế, thưa các vị, không phải mình phủ bác về cái chuyện là mình hướng tâm về Phật Bồ Tát bên ngoài. Chuyện này rất là tự nhiên. Tại vì Phật Bồ Tát bên ngoài đều tương ứng với Phật của các vị. Bản thân mình, thưa đại chúng, mình thờ Đức Quan Âm, mình niệm Đức Quan Âm, và mình cũng tụng chú một cách rất là trôi chảy, chứ không phải vì lý do mình giảng dạy cái con đường chánh pháp rồi mình không có niệm Phật, hay là mình không có đảnh lễ Đức Thế Tôn. Cái điều kỳ lạ là khi chúng ta có niềm tin với Phật của chính ta, và ta có niềm tin với con đường tu tập, thì cái điều tự nhiên phát sinh đó là các vị hết lòng cung kính Tam Bảo, hết lòng có niềm tin với các vị Bồ Tát tha phương, hết lòng cung kính và niệm cho niệm Phật chí thành. Hai cái năng lực này nó là một, nó yểm trợ cho nhau. Khi ta có niềm tin Phật nơi chính ta thì ta sẽ có niềm tin vô cùng sâu chắc với năng lượng lành của thập phương chư Như Lai đang nhiếp hộ tự thân chúng ta. Cho nên đừng có nghe thầy Phước Tịnh nói thế rồi tưởng rằng là mình tin mình thôi, đừng có tin Tam Bảo bên ngoài, thưa không. Anh càng tin anh bao nhiêu thì cái niềm tin của anh nó càng lớn đối với năng lực của chư Phật lớn bấy nhiêu. Và cái điều này nó vô cùng dễ hiểu. Mình giải thích thêm một cái ví dụ nữa thì các vị thấy ngay. Ví dụ, các vị là những người con thành đạt công danh, trở thành một người có tài giữa đất trời này, thì cái phẩm chất của cái người thành đạt công danh đó, nó phải có một cái yếu tố vô cùng tự nhiên, đó là con người đó thuần hòa, hiền thiện và rất đạo đức giữa xã hội cuộc đời này. Tại vì cái bản chất con người hiền hòa, thuần thiện, thuần lương ấy nó mới tạo thành cái sự thành tựu công danh hay là thành tựu về nhiều lĩnh vực của xã hội đời thường. Không có một người lành thiện nào trong cuộc đời mà bị cuộc đời này nó dùi dập đến bất trắc, đến khổ đau, thưa các vị, không có. Thế cho nên con người càng thành công thì họ càng thuần thiện, và họ càng thành công thì họ càng là người chi? Người hiền, người hiếu, người thiện lành, người dễ thương. Đó là chuyện rất tự nhiên. Thế cho nên người Phật tử mà tu Phật Thưa các vị, có niềm tin với chánh pháp, soi sáng được điều này rồi trở thành một người Phật tử rất là thuần. Không phải là một người Phật tử kiêu kỳ, khinh bỉ kinh sách của Thế Tôn hay là coi thường tăng chúng tư không. Càng có niềm tin với tự thân Phật của chính các vị thì người đó càng có niềm tin với Tam Bảo bên ngoài. Đó là lẽ tự nhiên thôi. Cho nên cái con đường độc nhất này, thưa các vị, khi các vị khơi mở được tâm, nhận ra được điều này rồi, thì cái điều rất tự nhiên đó là ta trở thành một người Phật tử vô cùng là lành thiện, vô cùng là dễ thương, vô cùng là đáng kính trọng giữa cuộc đời. Chứ mình đừng nghĩ rằng những cái anh tu thiền thấm được giáo lý rồi trở thành cái kẻ ngông ngông nghênh nghênh, chỉ biết có mỗi một pháp môn mình tu, thưa không. Đạt tới cái sự hiểu biết tột cùng của thiền tập, họ có thể dung thông được các truyền thống tu tập khác, cũng như các truyền thống tu tập khác như Tịnh Độ Tông và Niệm Phật. Họ đã thuần hóa được tâm rồi thì thưa các vị, họ sẽ không có kỳ thị về cái con đường thiền tập, con đường của tu mật thừa gì cả. Đó là một cái sự dung thông. Và giai đoạn của sự tu tập thì có khác biệt. Thế nhưng mà cái tâm thức ta trưởng thành càng lên cao trong sự tu tập thì cái khả năng dung hòa, khả năng chấp nhận, cái khả năng hội nhập nó càng dễ dàng. Cho nên không có sự kỳ thị phân chia gì trong tâm thức của một người tu tập đến giai đoạn thuần hòa cả. Còn mình mới tu phất phơ thì thưa các vị, mình chỉ biết ông thầy mình thôi, mình chỉ biết pháp môn mình thôi, mình chỉ kính trọng cái vị thầy dạy mình thôi. Nhưng mà khi đã tu tập thuần tâm rồi, thưa các vị, không phải chỉ có thầy ta mà còn rất nhiều vị thầy khác, ai cũng có khả năng truyền đạt một cái lĩnh vực vô cùng hay ho để cho chúng ta học. Thì cái con đường tu chúng ta liễu đạt được con đường độc nhất của Thế Tôn, nó giúp cho tâm ta thuần hòa là như vậy. Đó là điều thứ nhất của cái câu kinh trích ra từ Kinh Tứ Niệm Xứ. Thứ hai, đưa chúng sinh vượt thoát phiền não khổ ưu. Cái chữ vượt thoát phiền não này nó hàm cái nghĩa gì? Cái từ trong kinh văn gọi là sầu bi khổ ưu não. Nó hàm một cái nghĩa là cái con đường này, cái pháp môn hành trì này, các vị nếm trải được thì các vị loại trừ buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn, ganh tị, nhỏ nhoi. Những cái tâm thức mà nó vô cùng tiêu cực, nó đều bị loại trừ tất. Tức là nó đều sạch nhẵn khi các vị an trú trong cái pháp hành trì của niệm thân thôi thì nó đã sạch rồi, chứ không cần làm cái gì thêm cả. Tại sao? Thưa các vị, mọi trạng thái tâm hành tiêu cực nó đều phát sinh từ ý thức của các vị phân biệt. Thế rồi một pháp môn hành trì đó là pháp môn an trú trong niệm nhận biết, thì các vị loại trừ tất cả phiền não một cách nó vô cùng dễ dàng. Tại sao chúng ta chỉ an trú trong cái niệm nhận biết thì loại trừ được tất cả thứ phiền não? Mình tạm vẽ ra cái hình như thế này, các vị nhận diện. Ví dụ như cái đối tượng, phần thứ nhất đây là đối tượng, đối tượng nhận biết. Phần thứ hai là cái năng lực phán đoán. Rồi cái thành phần thứ ba đó là cái năng lực nhận biết. Điều đầu tiên, những cái đối tượng nó đến với các vị thì nó liền sinh khởi cái sự phán đoán trước. Ví dụ, cái đối tượng của ta chưa nói ở bên ngoài là cái người đó đáng ghét gì cả. Đối tượng của ta đó là ngồi đau chân quá đi. Đau chân là đối tượng rồi. Ngồi có đau chân chưa? Thì đầu tiên, cái năng lực phán đoán, tức là cái tâm thức suy nghĩ phán đoán là ngồi cái kiểu gì mà ngồi nó đau chân thế này mà chưa chịu thỉnh chuông xả thiền cho rồi. Thế thì ý thức của mình nó sinh khởi, có phải không? Sinh khởi nó phán đoán về cái trạng thái đau, trạng thái nhất. Và ý thức của các vị, nó khởi một thì nó hứa hẹn là khởi tới 100. Nó nói một câu được thì nó nói tới 1000 câu. Khi nó phán đoán rằng cái đối tượng kia khó ưa vô cùng thì nó không phải dừng lại cái chữ khó ưa không đâu nghe. Nó còn trải dài, một tràng dài. Cái mặt này ta đã không ưa rồi mà cũng lò mò tới thiền đường này để tu làm cái chi, làm cho bực mình làm sao. Ví dụ vậy. Tức là khi mình nhận diện đối tượng, cái năng lực phán đoán này nó vừa sinh khởi thì cái điều vụng về của chúng ta đó, để cho phiền não đó là chi? Ta liền thấy cái khả năng phán đoán, cái sự suy xét, cái sự lầm bầm này là ta. Và thông thường nó là như thế, phải không? Các vị nhận diện rằng là ngồi nó đau chân rồi, các vị liền sinh khởi là Chứ chi mà thả chân ra bây giờ thì nó sung sướng làm sao, rồi ý tưởng này nó dắt dẫn ý tưởng khác, nó kéo một tràng dài thế này, rồi nó đưa ý tưởng ta là thôi thì thầy nói ngồi sao cũng thiền được mà, đứng cũng thiền được, thế thì buông chân ra chứ mắc gì đâu ngồi chi cho nào, thế thì buông chân ra cái rụp rồi xong ngay, vô cùng dễ. Thế thì thưa các vị, một ý thức nó sinh khởi, nó phán đoán cái việc cạn như thế thì nó dẫn đến cái chuyện gì? Dẫn đến cái chuyện là mình bị dắt dẫn. Cái ví dụ này nó rất cạn trong thiền đường thôi thì nó dắt dẫn ta không đi đến đâu cả. Nhưng mà nếu cái chuyện này nó xảy ra, đó là cái sự phán đoán của chúng ta về con người kia, về sự vật kia, về đối tượng mà mình tiếp xúc, là đáng ghét, đáng chán, đáng khinh bỉ, đáng trả thù, đáng quỷ nhục, đáng chà đạp, thì cái việc sẽ tới đó là chi? Là các vị làm liền thôi. Nghĩa là phải quỷ nhục người kia, phải trả thù người kia, phải thù hận người kia. Do vậy cho nên nó dắt dẫn một tràng phiền não nối dài từ cái khả năng phán đoán này, và ta đồng nhất vào nó. Thế rồi cái điều thứ ba, thưa các vị, nó xảy ra khi chúng ta biết tu, đó là chúng ta nhận biết cái phán đoán này. Khi nó đang lầm bầm, khi nó đang nguyền rủa, khi nó đang phê phán, thì thay vì ta cứ thả mình hòa nhập vào, tan biến vào để ta thấy ta là nó, thì bây giờ ta làm một việc vô cùng thông minh của người biết niệm thân hành hay là người biết tu tập, đó là mình nhận biết cái phán đoán này. Có nghĩa là nhìn thấy sự phán đoán, nhìn thấy sự phê bình. Cái phê bình là điều tự nhiên, cái phán đoán là điều tự nhiên, cái lầm bầm trong tâm thức là việc tự nhiên nghe. Tâm thức nào nó cũng đòi con đường sống còn nó như thế. Cho nên nhìn là thương, là ghét, là phê phán, nghe là thương, là ghét, là phê phán, chuyện đó rất là tự nhiên. Và tu thiền không có nghĩa là mình cắt đứt, mình dập tắt, mình loại trừ, mình hủy diệt nó. Mà tu thiền nghĩa là mình nhận diện nó. Có nghĩa là nhận biết từng trạng thái tâm hành nó đang sinh khởi buồn, giận, ghét, thương. Thưa các vị, việc này là cái việc nó vô cùng đơn giản. Ta làm từng ngày trong lúc ta thiền tập. Ví dụ, mình lại Phật cũng làm cái việc nhận biết thân hành, phải không? Rồi mình tập thể dục, giơ tay lên cũng nhận biết bàn tay mình đang đưa lên, phải không? Đây là bước đầu để các vị làm một việc, đó là nhận biết sự phán đoán của tâm thức các vị. Hãy nhận diện nó thôi, hãy nhìn nó thôi, hãy lắng nghe nó thôi, hãy học nó thôi, chứ không có gì mà ghê gớm cả. Nó buồn, nó giận, nó ghét, nó thương, nó ưu tư phiền não là chuyện của nó. Mặt mi tha hồ mi khởi mấy nó mi khởi, nhưng mà ta làm một việc vô cùng thông minh là ta nhìn thấy rõ ràng, ta đang nhận biết sự có mặt của mi thôi. Mi lên rồi mi xuống, mi đến rồi mi đi, mi sinh rồi mi diệt. Có cái thứ phiền não nào không sinh rồi mắc hút trong tâm thức các vị không? Không. Có cái thứ hờn giận nào sinh ra rồi không mất hút trong tâm thức các vị không? Cũng không. Mọi việc đến rồi đi. Nhưng mà có một cái không đến không đi nơi các vị là cái này. Cái nhận biết này. Nó không đến không đi. Bình thường nó đã có. Tức là các vị nhìn thế này thì nó đã có. Tôi nói từng tràng các vị đã nghe. Tức là cái năng lực nhận biết nó luôn đợi chờ, luôn hiển hiện, luôn có mặt nơi đây. Nó chỉ đợi cái anh chàng trong đây mà thì thầm thì nó liền thấy. Mà anh chàng không thì thầm thì nó không buồn thấy làm chi. Có phải không? Tức là nó rất là tự nhiên. Nó rất là bản hữu. Nó có mặt từ xưa tới giờ mà ta quên. Ta thấy ta là cái thành phần này. Ta thấy ta là tâm thức phân biệt phê phán dở hay xấu tốt này. Ta quên. Cái phần này rất cạn nghe. Nó thì đến thì đi, thì sinh thì diệt, thì mất thì còn. Mà ta chính thực là cái này. Ta chính thực là cái nhận biết thằng này. Và khi nhận biết thằng này thì ta nhận biết luôn cùng một lúc, kể cả cái đối tượng bị nhận biết nữa. Và vô cùng dễ. Thiền tập chẳng qua là cái việc các vị an trú nghe cái sự nhận biết từng tâm hành đang sinh khởi trong các vị mà thôi. Và làm được điều này nó không có gì khó cả. Các vị làm được một việc đầu tiên, đó là nhận biết từng cái máy động của thân thôi, thì các vị sẽ làm được cái điều nhận biết từng cái nhúc nhích nơi tâm hành các vị. Và nếu mình thực tập được điều này, thưa các vị, nó vô cùng dễ chứ không khó gì cả. Ai nói là thiền tập là cái việc dành cho bậc trí lự mới làm được? Không. Ai nói thiền tập dành cho người có học mới tu được? Không. Thưa các vị, người bình dân, người vô cùng giản dị, chưa từng học hành chi cả, không biết chữ Y, chữ A ra làm sao, nhưng mà nghe hiểu được là thực tập được, chứ khó khăn gì đâu. Nói rằng đời mạt pháp, niệm Phật đi cầu vãng sanh, người tu thiền dành cho bậc căn cơ đại trí, nói như thế là sai. Tại vì bà Diếp A Ma, bà dạy cho mấy bà nấu ăn, bà dạy cho những người cơ nhỡ khó khăn, thậm chí là, thưa các vị, những người thấp thỏi hàng bình dân ít học nhất, bà dạy người ta tu tập thiền được cái mạng. Vì chúng ta ở nước Mỹ này không ai là người thua cái hàng bình dân ít học ở cái đất nước Ấn Độ nghèo khó kia đâu. Tôi nghĩ như thế. Thế thì ta tự hào rằng cái pháp môn thiền tập này, thưa các vị, mình không tin, không ứng dụng mà thôi. Chứ còn các vị tin, các vị ứng dụng một pháp hành trì thôi, thì cái việc dễ vô cùng đó là loại trừ phiền não khổ ưu. Tại sao? Mọi thứ buồn, giận, ghét, thương nó sinh ra từ cái này. Từ cái phê phán, từ cái lầm thầm, từ cái phán đoán, từ cái nguyền rủa, từ cái tâm thức vô cùng là sinh diệt của các vị nó sinh khởi. Thế là các vị tu, các vị nhận biết đó, thì các vị đã lui vào cái nguồn tâm bất động, tức là cái năng lực nhận biết. Thì liền tức khắc năng lực phán đoán này nó không có cái nguồn năng lượng tiếp cho nó để nó sống còn. Tức là không có dòng xăng chảy vào để cho nó nổ máy nữa. Nói một cách nhà quê của chúng ta đó là xăng mà không bơm vô thì tôi đố có chiếc xe nào chạy được. Thế thì cái chiếc xe buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn của các vị nó liền cạn hết nguồn năng lượng, cho nên nhất định là nó phải bốc hơi bay mất, không có cách gì tồn tại được. Thế thì đây là con đường diệt trừ phiền não khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng nghiệm niết bàn là chuyện phải xảy ra. Tại sao thành tựu chánh trí, chứng nghiệm niết bàn? Thưa các vị, cái bản chất của cái nhận biết này nó vốn là sáng trưng hiện tiền tỏ rạng, nó có thể nhìn suốt tâm thức của các vị, tất cả những cái máy động, một chút buồn, chút giận vừa có mặt thì nó làm chi? Nhìn thấy ngay. Một chút ưu tư phiền muộn vừa có mặt nó nhìn thấy ngay. Và khi nó nhìn thấy thì tất cả cái ấy bị nó đốt cháy. Và an trú ngay trong cái trạng thái nhận biết như thế. Thì thưa các vị, trạng thái này vốn là cái tự hữu. Nó không sinh, nó không diệt. Mà nó không sinh không diệt, thì thưa các vị, ngay hiện tiền này các vị có niềm tin vững chắc với điều này, các vị sống với nó liên tục, thì đến lúc hình hài các vị trở về các bụi. Thưa các vị an trú trong cái thể vĩnh tịch niết bàn hiện tiền không sinh không diệt. Các vị thể nhập vào pháp giới tạng thân A-di-đà Phật của chính mình, chứ không phải của Đức A-di-đà nào cả. Tức là đây là cái thể giác ngộ mà mọi sinh linh trên hành tinh này đều có. Và thể giác ngộ này nó vốn đã viên mãn, vốn đã sáng chói, vốn đã hiện tiền, vốn đã thành tựu quả Phật rồi. Chứ không phải là mình tu mới có. Mình quên, mình cứ đồng nhất mình vào cái phiền não, mình đồng nhất mình vào cái này, cái phán đoán này, cho nên mình chìm trong phiền não, chìm trong lo âu. Ngay cái lúc phiền não lo âu sinh khởi bời bời mà các vị liền làm một việc vô cùng đơn giản, đó là các vị nhận biết cái phiền não, nhận biết cái sự phê phán và cái tâm thức lầm thầm này, thì các vị liền là cái thể nhận biết sáng ngời tỉnh tại hiện tiền, thì ngay tức khắc phiền não đã chấm dứt. Ngay tức khắc an trú trong cái thể niết bàn vĩnh tịch. Cái thể không sinh không diệt nhận biết chói sáng hiện tiền là thể niết bàn. Cho nên lời khấn của những buổi sám hối mới có một câu là nhất thời liền đắc quả A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề. Tức là đắc quả Bồ Đề ngay tức khắc, ngay hiện tiền, chứ không phải trải qua hà sa kiếp. Nếu không ngộ được chỗ này thì làm sao chư tổ dám viết một câu sám hối như thế, thưa các vị. Cho nên ngàn pháp dung thông đều trở về một chỗ mà thôi, đó là chứng nghiệm thể niết bàn hiện tiền là như vậy. Thế thì thưa đại chúng, một câu mở đầu của Kinh Tứ Niệm Xứ Đức Phật xác định rõ ràng như vậy để cho chúng ta có niềm tin ngay. Đây là con đường độc nhất diệt trừ phiền não khổ ưu, chứng nghiệm chánh trí, thành tựu niết bàn. Chánh trí là chi? Cái điều vô cùng dễ hiểu là khi các vị nhận ra điều này, có niềm tin với điều này, thì tôi đố ai có khả năng lừa gạt các vị được. đố ai có khả năng nói là thôi hãy cầu về cái đấng thần linh kia, có một vị thần linh kia giỏi lắm, ban năng lực cho ta, so đầu cái ta hết phiền não. Thế các vị đừng hòng ta có một niềm tin đơn giản như thế. Và không có ai có quyền dụ dỗ ta, không ai có quyền lừa gạt ta, không ai có quyền mà mắt ta cả. Tức là bịt mắt ta là mờ mắt ta. Khi các vị có niềm tin với điều này rồi thì chánh trí liền phát khởi, niềm tin chánh pháp liền có mặt. Nó liền một lúc, liền một lúc. Khi khởi phát được niềm tin, có được chánh kiến thì thưa các vị là bát chánh đạo liền có mặt. Thì các vị có năng lực nhẫn nhục rất là cao, có năng lực tinh tấn rất là mạnh, có năng lực thiền định, có năng lực công phu dễ dàng vô cùng. Tại sao như thế? Thưa các vị, ví như một người bệnh trầm kha, sắp chết tới nơi, người ta cho một viên thuốc uống, cứu được một mạng người, tức là làm cho mình tự nhiên hết bệnh, tự nhiên sống rất là khỏe khoắn. Thì mình hình dung rằng mình khát khao tìm cho ra cái con đường tu để cho chấm dứt được cái kiếp sinh tử nối dài trong nhiều kiếp tử sinh. Mình rất là kinh sợ cái nỗi mất hình hài này, chìm trong cõi mộng mị vô thường. Thế rồi mình nếm được hương vị chánh pháp, mình thấy được đây là con đường độc nhất. Mà ngộ rồi thì có niềm tin vững chắc với tâm thể không sinh không diệt của mình, tức là mình thấy được cái con đường không chết không sống. Thế thì các vị còn dính gì với cái phù hoa giả dối của trần đời không? Ta nhìn lại đoạn đường quá khứ của ta 50 năm, 70 năm lao sao giữa trần thế, thấy rằng mình kiếm tiền nè, kiếm gạo nè, kiếm lợi, kiếm danh nè, lo mọi việc để cuối cùng mình làm cái chi? Ném đời sống mình vào dòng chảy vô thường, mất biến và cõi phù du. Dù mình có công ích trùm cả trời, dù mình có danh lớn như Tổng thống Mỹ, thế nhưng mà thưa các vị, chỉ là việc lao sao giữa trần đời, kiếm chút lợi danh sống qua ngày chứ không hơn gì cả. Trong khi cả một cuộc đời vô cùng quý của mình 6-70 năm, mình không thăm dò vào con đường này, tức là mình sẽ mất biến một đời sống. Thế cho nên khi thấy được đạo rồi thì cái năng lực tinh tấn tự nhiên nó rất là mạnh, nó khởi lên. Và khi thấy được đạo rồi thì thưa các vị, mọi việc giữa trần đời này đều là trò chơi cả. Tại sao? Không có cái việc gì nó làm cho mình chùn bước, không có việc gì nó làm cho mình có thể thối Bồ Đề tâm, cho nên nhẫn lực người đó sẽ rất là lớn. Và khi thấy được con đường chánh pháp rồi, thưa các vị, không muốn tu cũng tu. Tại sao? Tại vì các vị sẽ nghiệm ra được một thân phù du giữa trần đời này nó rất là mong manh. Các vị khéo duy trì lắm thì cái già nó cũng tới từng ngày, khéo duy trì lắm thì cái bờ nó sẽ đổ ập xuống ngày nay ngày mai, khéo duy trì lắm thì cái chết nó cũng đến một ngày không xa lắm. Thế thì người đó sẽ rất là kinh sợ, cho nên từng phút từng giây họ sống chân thành, sống miệt mài với đạo. Cho nên chỉ cần nghiệm ra được đạo thì khởi được chánh trí và đi ngang con đường bát thánh đạo Đức Thế Tôn dạy vô cùng dễ. Do vậy, thưa đại chúng, là Thế Tôn tuyên bố câu này đầu tiên trước khi Ngài dạy về pháp hành trì, đó là tứ niệm xứ là như vậy. Rồi sau đó Ngài triển khai về cái phương thức hành trì để ta từng bước đi vô con đường tứ niệm xứ. Tóm lại, thưa các vị, đọc vào trang kinh của Đức Thế Tôn dạy chỉ cần một câu đầu thôi, người mà có duyên với chánh pháp, người mà thật sự khao khát con đường tu, thì thưa các vị, một câu kinh làm chấn động, làm bàng hoàng, mất ăn mất ngủ, và hứa rằng một đời này phải luyện hẳn đời sống mình để tu thôi, chứ không có con đường khác. Con đường phù thế mình đã đi 30 năm, 40 năm, có người 70 năm. Các vị nhìn lại coi mình được cái gì trong hai bàn tay. Có khi chồng của ta chết trước ta, có khi vợ ta chết trước ta, ta kéo không được. Con ta, thưa các vị, đã có nhiều gia đình, đó là cấp tướng, cấp tá từ Việt Nam qua đây nghe. Họ trải thân, họ làm ngày 2-3 chóp, tàn tạ hình hài, nuôi cho con thành bác sĩ, kỹ sư, 3-4 đứa, chứ không phải một đâu. Tới chừng thân già tật bệnh, đưa vào trong đường sinh hoa và ở trong đó. Tuổi thân rồi buồn chán, rồi bức xúc, giận dữ. Và cái tội nghiệp là càng giận dữ thì càng sao? Nó càng không dám lại gần. Rồi càng giận dữ nữa thì thưa các vị, những người chăm sóc ta không dám lại gần ta. Do gì? Mình cay cú với đời, cay cú với con cái mình, cho nên tâm trạng của mình nó tràn dậy cái sự bực dọc, bức xúc, giận dữ. mình gặp ai mình cũng chửi mắng thậm tệ. Thế rồi, thưa các vị, đúng giờ thì nó tới, nó lăn qua lăn về như một khúc cây, nó không có trân trọng gì đâu. Nó hành do, rồi càng ngày càng cay đắng thêm. Rồi khi cái nỗi cay đắng nó dâng lên đến tột độ, rồi chìm trong cái chết thì chuyện gì phát sinh? Mang cái nỗi căm phẫn để đi vào một kiếp khác. Thế rồi mình sẽ tái sinh trong một hình hài rất là tội. Tại vì tâm thức nào thì ghé lại hình hài như thế ấy. Một tâm thức mà giận dữ, phiền muộn, trách cứ, khổ đau thì sẽ tái sinh lại trong một hình hài tương ứng với tâm thức như thế. Thì thiệt thòi ai? Tội với mình vô cùng, thưa các vị. Cho nên 70 năm, 80 năm nhìn lại cuộc đời, các vị thấy nó trôi qua như nước và kẻ tai. Mình không thương mình thì ai thương mình đây? Thì sẽ tới lúc cuộc đời ai cũng phải chìm vô tình trạng này. Do vậy, thưa đại chúng, thấy được đạo rồi thì việc phải làm và làm sống chết là chi? Sống với cái năng lực nhận biết từng phút giây. Ta đi, ta đứng, ta nói, ta cười, ta làm mọi việc không có cái chi trở ngại đối với việc tu này cả. Rồi, ta buồn, ta giận, ta ghét, ta thương, có trở ngại không? Càng không trở ngại nữa. Tại sao? Thưa các vị, buồn, giận, ghét, thương, nó có quyền sinh khởi trong tâm thức các vị. Thế nhưng mà nó nhận chìm được các vị hay không còn là việc khác nữa chứ. Nó sinh khởi, nhưng mà các vị đủ thông minh, các vị lui về, các vị là cái nhận biết, nó là cái năng lực phán đoán, nó là cảm thọ vui buồn. Thế thì nó trở thành đối tượng để ta tu, để ta thực tập. Nó càng sinh khởi trong tâm thức bao nhiêu thì nó càng tạo điều kiện để cho các vị tu tập bấy nhiêu. Thế thì đừng phiền hà rằng tại sao tôi có nhiều nghiệp chướng. Đừng phiền hà tại sao tánh tình tôi rất là nóng nảy. Đừng phiền hà tại sao cuộc sống tôi nó có nhiều bất trắc, tôi buồn, giận, bất an, vân vân. Thưa không, mọi điều kiện đến với ta bên ngoài, đến với ta bên trong, thưa các vị, đều là điều kiện, đều là cơ hội để ta khởi chánh quán, đều là cơ hội để chúng ta an trú tâm ngay trạng thái nhận biết để tu tập. Và cái sự thực tập vô cùng căn bản mình xin làm lại, đó là các vị làm thế nào á, trong lúc các vị lại Phật, trong lúc các vị thiền hành, trong lúc các vị đi lấy cơm, trong lúc các vị ngồi ăn cơm, các vị đều mời được cái năng lực nhận biết này để nhận biết cạn nhất là những cái lai động của thân các vị. Thân của ai ta nhận biết thì nó khó, phải không? Còn thân của ta nhận biết thì khó hay là dễ đấy? Vô cùng dễ, trừ khi mình không muốn làm. Còn các vị muốn làm thì các vị bước dậy, các vị sụt lôi, các vị dở tay, các vị dở chân, các vị nghiêng đầu. Có lúc nào thân các vị lai động mà không có cái nhận biết đi kèm không? Nếu không có cái nhận biết thì ta không làm được việc đó. Thế nhưng mà cái tội đó là ta lại làm một cách rất là vô ý thức. Cho nên hãy làm mọi việc trong trạng thái có ý thức, gọi là có sự nhận biết. Nheo mắt, nhướng mày, mỉm cười, nói năng, vân vân, cầm ly nước đưa lên uống, vân vân. Và thưa các vị, mình vừa chia sẻ một điều tưởng chừng như nói cho vui nhưng mà rất thật, đó là người ta phổ cái năng lực nhận biết vào trong mọi sinh hoạt thì gọi đó là thiền tập, chứ không có gì khó cả. Thiền tập khi lại Phật, thiền tập khi đi, thiền tập khi uống trà, thiền tập khi nấu ăn, thiền tập khi làm mọi công việc. 10 ngày đi qua rất là nhanh nha. 10 ngày đi qua rất là nhanh. Nếu các vị không ứng dụng được tu tập trong từng phút từng giây, thế thì các vị sẽ mất 10 ngày qua cái vèo. Rồi các vị sẽ mất một đời một cái vèo nữa. Còn nếu các vị ứng dụng được điều này thì thưa đại chúng, đúng như lời kinh của Phật dạy, đây là con đường độc nhất đưa chúng sinh vượt thoát phiền não khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng nghiệm niết bàn. Và tùy vào năng lực của ta, có thể trong 7 ngày. Thế Tôn đầu tiên nói 7 năm, sau đó Ngài nói không cần 7 năm, 1 năm thôi. Thế là Ngài sợ chúng sinh nó ngán, Ngài nói không cần 1 năm, 7 tháng thôi. Sau đó Ngài nói không cần 7 tháng, 1 tháng thôi. Thế là Ngài nói thấp hơn nữa, 7 ngày thôi, mà tới đó là hạn chót, không có hạ thấp hơn. 7 ngày người an trú được tâm mà niệm thân hành như thế này, tu tập 1 trong 4 niệm xứ thôi, thì thành tựu chánh trí, chứng nghiệm niết bàn. Và ai không có thì giờ tu? Thưa đại chúng, là chúng ta nơi đây đều có thì giờ tu cả nhé. Các vị đừng vinh vào cái cớ là tôi còn đi làm 7-8 ngày, thưa không. Thưa các vị là ở Mỹ này, từ những ngày đầu người Việt chúng ta mới có mặt nơi đây thì làm một ngày 2-3 chóp để kiếm tiền, do vì chưa có nhà, chưa có cửa, chưa có ngựa, chưa có xe. Tới hôm nay thì tôi nghĩ rằng ở đây chắc không có ai đến nỗi làm một ngày 2-3 chóp và làm luôn ngày Chủ nhật đâu. Thế thì các vị vẫn có được một ngày Chủ nhật, có phải vậy không? Thử làm một ngày vô cùng giản dị, đó là ngày Chủ nhật ấy. Mình hứa với lòng rằng là buông hết mọi việc xuống và dành một ngày để tu tập thôi. Làm một việc đó là đi tới, đi lui, nấu cơm, ăn rồi tọa thiền lại Phật, làm một việc xây dòng vậy, không tiếp khách, không bận tâm đến việc sở, việc chi cả. Tại vì mình kiếm tiền 6 ngày đủ rồi, hoặc 5 ngày đủ rồi, còn 2 ngày của mình, của mình. Và nếu các vị dành được 2 ngày để tu thì các vị cảm thấy là năng lực của đời sống ta nó được nuôi dưỡng để 5 ngày còn lại, 6 ngày còn lại lao sao vô trần thế, không có bị nhận chìm trong buồn, trong giận, trong ghét, trong thương, trong lo âu, trong phiền não. Các vị sẽ thấy là trong 2 ngày tu tập nó nuôi dưỡng sức khỏe mình vô cùng. Các vị sẽ thấy là 2 ngày tu tập nó làm cho thần trí mình vô cùng trong sáng, minh mẫn để phán đoán mọi việc tốt hơn, có khi làm giàu dễ hơn nữa là khác. Và cái điều cuối cùng là có được 2 ngày tu tập như thế rồi, các vị sẽ thấy là ồ, quá ra tuyệt vời, đời sống mình nó vô cùng có ý nghĩa. Bằng không thì thưa các vị, một đời trôi tuột qua cái tay, mất kiếm. Cho nên thưa đại chúng, tóm là một điều là hoàn cảnh chúng ta nơi đây ai cũng có khả năng sắp xếp để có thể nhập thất giống như các vị thiền sư cả. Chứ đừng nghĩ rằng thiền sư mới có thì giờ tu. Các vị là những người có nhiều phước lành hơn ai hết, có nhiều điều kiện để tu hơn ai hết. Người Mỹ không bì được với cộng đồng người Việt có mặt nơi đây. Tại sao? Họ được sinh ra trong cái điều kiện của một đất nước tự do. Họ thừa hưởng cái nền văn minh tự do. Họ đã sung sướng từ trong trứng nước sung sướng ra, cho nên họ không có trân quý đời sống như người Việt. Còn chúng ta, có khi những người lớn đã nửa đời chìm ngập ở trong đất nước, quê hương khốn khổ, hoạn quả, chiến tranh, đau thương, tật ách, đã từng đi ngang qua nỗi khổ của chiến tranh, đã từng kinh sợ trong một đất nước mà chúng ta không thấy có tương lai chi cả. Thế rồi các vị có mặt nơi đây, các vị thấy là hai đời sống như chư thiên và cảnh giới trần gian rất khác. Các vị cảm thấy là nơi đây an ổn về mọi mặt, được bảo đảm về mọi mặt, hạnh phúc về mọi mặt. Chỉ còn một việc phải làm thôi thưa các vị, đó là thương mình cho đủ, trân quý từng ngày sống cho đủ. Bằng không thì thưa các vị, sẽ tới một lúc mình muốn có một ngày yên bình, thân mình khỏe mạnh để tu tập không có. Lúc bây giờ nó đau, nó nhức, đi không được. Lúc bây giờ người ta cắm nhiều ống vô miệng, các vị vô bụng, các vị làm sao mà lại Phật, làm sao mà tu. Ai biết được ngày sau. Thì chúng ta cũng thế. Cho nên thưa các vị, cuối cùng một lời khuyên nhau là ta hãy lợi dụng từng ngày một trong đời sống còn yên bình và còn thuận lợi như thế này để tu. Và xin dừng lại nơi đây. Cảm ơn đại chúng.
Nam mô Phật. Thưa thầy, buổi giảng tối nay con xin thầy giảng thẳng vào con đường tứ niệm xứ.
Thực ra các vị tưởng chừng như mình chưa nói về tứ niệm xứ hả? Thưa các vị là tại quý vị không để ý, chứ còn nhận biết là thiền tứ niệm xứ á. Đi vào một cái thân thôi, không cần đi thọ tâm pháp. Tại vì trong một niệm xứ nó có tới 3 niệm xứ. Khi các vị ý thức về thân hành, tức là cái gì ý thức về thân hành? Cái nhận biết là tâm ý thức về thân hành. Thưa các vị, khi các vị đi vào cái nền tảng là nhận biết thân hành, là các vị sẽ làm được một việc là nhận thấy từng cái khởi động của tâm. Và mình nghĩ rằng không phải một lần này mình đến đây để nói về một pháp hành trì tứ niệm xứ, mà dường như là mỗi một năm nếu có dịp đến đây mình nói có một việc thôi, tu hay không tu nữa thôi, chứ còn cái chuyện khai triển tứ niệm xứ dường như cũng không cần lắm đâu. Nếu các vị nắm được pháp hành trì thì thưa các vị, mỗi sáng tại Phật là đã tứ niệm xứ rồi nghe, mỗi bữa thể dục là đã có thiền tứ niệm xứ đi vô rồi, rồi lúc ăn cũng thế. Nếu các vị để ý thì pháp hành trì mình luôn chia sẻ, luôn gửi đến các vị vô cùng là giản dị. Và điều này mình nói để nhắc các vị có niềm tin với cái pháp hành trì thôi. Còn pháp hành trì thưa đại chúng, nếu các vị lưu ý thì khi chúng ta lại Phật là chúng ta đã ứng dụng cái phương pháp niệm thân hành vô trong rồi. niệm thân hành thì các vị đã cắt được phiền não rồi. Và khi có niệm thân hành rồi thì thưa đại chúng, cái điều nó vô cùng dễ dàng xảy ra đó là tự nhiên là mình đầm thấm lại, mình ổn định lại, mình hài hòa lại. Đời sống mình tự nhiên phẩm chất nó dâng lên thôi à. Và tự nhiên là cái con đường này mở ra lòng lòng để các vị có thể thăm dò vào cánh cửa giáo pháp. Các vị sẽ thấy từng cái khởi động của tâm thì lúc đó tự nhiên các vị niệm được tâm. Và kỳ thực là tất cả pháp của Phật dạy nó đều có nội hàm vậy. Ví dụ như có chánh kiến thì có chánh tư duy, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh mạng, vân vân. Pháp của lục độ Ba La Mật như bố thí độ thì trong đó nó gồm có trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, vân vân. Pháp Phật nó luôn là như vậy. Rồi một lời mở đầu nó có thiền tứ niệm xứ trong đó rồi, chứ chưa cần phải đi vô. Và Đức Thế Tôn giải thích niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, nhưng mà phần đó chỉ triển khai chi tiết để cho chư tăng đi vô cái sự hành trì thực sự. Nhưng mình nghĩ điều đó thì chúng ta sẽ bắt đầu vào những buổi khác.
Mà thầy, con thưa thiệt với thầy, giống như chồng con mới chết thì người chết này cũng do nó cái duyên hết, duyên là họ chết. Con biết như vậy nhưng mà có khi con ngủ được thì thưa thầy, con đã nhìn thấy và con quán chiếu rồi. Nhưng mà con không hiểu sao con không bỏ được. Thầy có cách nào chỉ cho con?
Thưa các Phật tử, là cái nỗi buồn nó đến với ta. Kỳ thực là do vì trong quá khứ tới giờ mình đã đâu từng thực tập bao nhiêu. Mình cứ đồng nhất mình vào những cảm thọ buồn, giận, ghét, thương. Và cái năng lực của phiền não nó mạnh như quan khổng lồ. Nó có sức mạnh, nó lôi các vị tuồn tuột. Rồi cái năng lực của sự tu tập thì các vị mới làm quen ở đây mà có khi một nhớ mà mười quên. Tu phất phơ chứ còn kỳ thực là tu để liều sống liều chết tu, và dường như mình cũng chưa tu là mấy. Thế rồi bây giờ đung vào cái việc như buồn, như giận, như ghét, như thương. Rồi đụng phải cái chuyện là mình sắp chết tới nơi. Rồi mình kêu Phật cứu thì thưa các vị, năng lực chánh pháp mình thấm nhuần rất ít. Năng lực tu mình càng không có. Thế cho nên thưa các vị, trị liệu được buồn giận ghét thương do chính tự thân các vị. Chứ còn đừng có hỏi có một pháp môn nào hay hơn, nhanh hơn. Không có thần linh nào giúp được các vị cả. Cái năng lực tu lúc bình thường rất là cần. Ví dụ như có cái điều mình hay thưa đó là các vị tập thể dục hôm nay không phải để ngày mai hết bệnh hay là để hết bệnh liền. Mà tập thể dục bữa nay để 10 năm sau không có bệnh. Cái chuyện nuôi dưỡng và chăm sóc thân các vị mà cái hiệu quả nó còn phải đến theo cái tiến trình dài như thế, thì mình hình dung rằng cái thứ phiền não mà mình đã quân nó tới ngàn đời rồi, bây giờ đung việc phiền não mình mới đem Phật pháp ra cứu, thì thưa các vị, không có thần linh nào cứu được, không ai giúp được. Và cái phương pháp nhận diện được cái buồn, thưa đại chúng, nó rất tuyệt vời, với điều kiện là năng lực tâm thức mình đủ mạnh. Mình nhận biết, mình phải luôn an trú trong cái nhận biết, tức là tôi là cái con người đang thấy. Và hai điều, một cái hiểu nó vẫn còn xa với cái đi vào sự thực tập nghe. Biết vô thường là một việc, nhưng mà người thân mình chết mình khóc đó là chuyện khác à. Do vì biết là việc của tâm thức, còn trải nghiệm về vô thường, quán chiếu sự vô thường sâu sắc thì chúng ta vẫn chưa quán chiếu. Cho nên nói thì vanh vách giảng về vô thường rất hay, nhưng mà khóc bù lu bù lo, đấm ngực bứt đầu khi người thân mình chết là chuyện bình thường, ai cũng có thể làm được cả. Cho nên thưa các vị, nói rằng là tôi biết đây là cái buồn của tôi mà tại sao tôi không hết buồn là do vậy. Năng lực thực tập của mình như một em bé mới sinh ra. Còn năng lực phiền não thì nó mạnh như anh khổng lồ, nó cặp nách các vị, nó chạy chịu. Cho nên thưa các vị, chỉ có một phương pháp thực tập kiên trì thì cứu vãn đời mình được thôi. Thôi hồi hướng được nè ha.
Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ tiền vô tận. Phật đạo